8 phải không? Tâm trái bỏ đại thừa trước khi học rồi. Rồi mấy con hỏi vậy đó. Coi như trong như cái giới thứ nhất trong tăng tàng đó là cái nói vấn đề thủ dâm nha. Thủ dâm mà cái ý nghĩa là trong cái đó là cố, hay là chúng cái từ cái chữ đầu á là cố. Là cố ý thì cái đó là cái chính để mà kết tội. Còn trường hợp mà nằm chim bao ha, giữa chừng nó bị xuất tinh mà thức dậy vào cái cảm giác nó có ha, thì cái đó là cái mà mình không có cố ý. Còn cái cố ý học giới ta phải nắm kỹ để mà cái định tội đó ha. Thầy không phân tích là tại có câu hỏi nào thì đây giải thích về cái phần đó là mình cố ý mà cố ý thì nó có sự thọ lạc. Nó khi cái việc nó giờ nó có thọ lạc. Còn đây là mình không cố ý mà tự động, thì cái nào là lúc đầu không có, lúc sau nó có cái vấn đề cảm giác, nhưng cái đó mình không có cố ý. Cái cơ thể tự nhiên như vậy thì cái đó không thể là kết tội. Nhớ, không kết tội. Nhưng mà đối với cái thinh văn á thì Đức Phật nó là không kết tội. Còn đối với Bồ Tát có cái tội không? Có chứ. Cái tội như là trách tâm mình, tâm mình buông lung mới có những cái cảnh đó. Hoặc giả là cái chủng tử của mình đã có, mình thấy những cảnh gì đó thì nó có những cái cảnh đó thì cái đó là trách tâm, không kết trên tội tướng nhưng mà trách cái tâm của mình. Đó là nói về phần đó. Thì cái cảnh đó thì nhiều như là cái cơ thể ai thì cũng lớn lên, nó trưởng thành rồi là cái sinh lý, tâm lý nó tự nhiên. Thì cái đó là cái mà mình cố giữ. Thì cái phương pháp mà Đức Phật mà dạy, ăn uống hạn chế bớt phần đó. Đối với cái thân ấy, thì ngủ Đức Phật mới kêu là ngủ nằm ký tường. rồi là đừng xúc chạm cách này cách kia đủ thứ. Cái tâm thì đừng có nghĩ ngợi, thì cái sinh lý tự nhiên là nó thỉnh thoảng nó ít. Còn nếu mình có cái tâm mình khởi nhiều, cái thân mà nó cái liên quan nhiều thì có thể là nó ảnh hưởng rất nhiều về cái phần đó. Đó thì cái đó là phải xác định là không có là cố như cố tình. Đó, mình học cái giới đâu phải cái cẩn thận như là cố, và nói dối cũng là cố nói dối. Đó, mà nói dối có mục đích, mục đích gì lợi dưỡng mục đích này kia kia nọ thì có nó một cái tội. Còn ba y của tỳ kheo ni, đó, thật sự là cái để Đức Phật mà chế ba y đấy nhờ nhớ. À, ba y thì theo cái qua cái phong tục của mình, qua với nước mình thì nó khác, ba y nó trở lại nó vấn đề khác. Còn ba y Đức Phật nó là không có rời thân. Ha, mình nhận ra nó là rõ là ba y ăn là hội là cái hạ y, còn cái thượng y là y vai trái đó. Thì lúc nào y ăn đà hội là không rời, còn y vai trái có khi về phòng mình nghỉ này kia nọ là có thể mình cỡ ra cũng được, hay đi vô nhà vệ sinh. Ha, thì cái y ăn đà hội thì phải hạ y đâu phải luôn có. Ha, thì Phật chế đề ba y mình hiểu về cái thời của Phật, ngoài ba y không có một cái gì để mà che thân hết á. Ha, thì mới quan trọng vấn đề ba y không rời. Nếu qua cái quốc độ chúng ta, cái phong tục của chúng ta rồi, hay thì sử dụng chỉ một y mà thôi. Mà như cái y thứ năm á, là không còn là sử dụng như hạ y nữa, hai y dưới nữa. Ha, mà có thể là hạ đây mình chỉ cho y thượng, thượng là từ 7 điều đến 9 điều tăng già lê, hạ y là nó thấp. Hay là 5 điều mình cũng có thể mình đắp được. À, lên chánh điện mình tụng kinh chỉ một y thôi cũng được rồi. Còn nếu mà ba y Phật chế cho Theravada thời Phật đó thì một y thì không được lên chánh điện tụng, tụng kinh nó làm gì, không được ra đường nữa. Hay thì tối thiểu phải hai y. Hay thì ở trong nào ấy là đắp ba y đó, giờ có thể là chỉ đắp hai y, còn y cũ thì không được đắp. Đây là theo cái truyền thống của Việt Nam, khi mới thọ giới rồi cái cặp mắt ta nó là quan niệm là nhiều điều thì nó lớn hơn, lớn tuổi hơn, thành mấy hòa thượng đắp y nhiều điều á, nó biểu trưng là tuổi hạ nhiều hơn. Thành là khi mấy sư bà mấy thầy và khi mà thọ giới rồi mà đắp y 7 điều 9 điều là bị la, thọ giới mấy năm trời đắp y 5 điều thôi. Đó là cái quan niệm riêng của Việt Nam, cho nên Phật chế ba y mình biết Phật chế đây là cái truyền thống phong tục của Ấn Độ. Cái hạ y là cái quần ở dưới thôi, là cái thượng y là cái y 7. Thật sự y 7 là mình nói là y 7 điều 9 điều kia nọ thì thật sự cái đó là chưa chính xác. Rồi tới Tăng Già Lê từ 9 điều cho tới 25 điều, thì trong bộ Ma Tăng Kỳ thì nói là có 3 phẩm tới 25 điều, còn bộ Tứ Phần thì chỉ có 13 điều thôi là cao nhất. Thành cái điều tướng đó chưa, thành biết cái gốc Đức Phật cái chỉ A Nan khi mà xuống dưới chân núi của linh thú rồi thấy những cái thửa ruộng, thì Đức Phật phải chỉ A Nan cắt y rọc cho tỳ kheo như những miếng ruộng này bờ ngang qua dọc lại, rồi sau này chúng ta chế biến. Hay chế biến là mà y nhiều điều chừng nào cũng là một cái ngắn rồi, nhiều nó tăng dài cái nhiều hơn. Hay thì có một cái thời gian ta kêu ngay chính giữa là cái điều dài nó nằm ở trên, để làm vào trước là nó là cái điều ngắn nó ở trên. Thì họ nói là ngắn là chỉ cho cái điều ác, điều dài chỉ cho điều thiện. Thì điều ác y nhiều chừng điều chừng nào thì cái điều ngắn nó ít chừng đấy, mà cái điều dài nó tăng không à. Điều ngắn nó không tăng mà điều dài nó tăng. Chỉ là điều thiện nó tăng, ác nó giảm. Đó là cái cách lý luận của mình để mà làm cái y thôi. Thì mình hiểu được cái ý chính của Đức Phật chế ra là cái y mà có điều tướng như vậy. Một là biểu trưng cho vấn đề mà ruộng phước, mà ruộng phước thì phải có chứa nước và lúa cây nó mới sống được. Thứ hai nữa là khác hơn ngoại đạo, khác hơn ngoại đạo. Là ba đời chư Phật đắp y điều tướng này chứ không có, ngoại đạo nó không có. Thứ ba nữa là tránh vấn đề mà cướp giật, À, chứ hồi xưa khi mà chưa có cái vấn đề mà nói với A Nan những cái ruộng phước cắt như là mấy cái miếng ruộng như vậy, rồi chưa có vấn đề mà cướp nó trấn nó lột, thì y Đức Phật cũng như là y người xuất gia là giống nhau, thành mặc đồ thế tục mặc chung với cái người thế gian. Nó thành mấy câu chuyện mới là hàng thì kheo đi chung với giặc cướp, rồi là bị trấn lột hết đi, rồi là đi tới cái ải đó mới hỏi, tại sao mà là các ngài mấy người buôn đi không có y phục như vậy, mới trình bày nó bị trấn lột hết. Thì lính để đó nó mới đi tìm nó lấy lại, lấy lượt đờ lại để chất cả đống như vậy. Nó thì hàng thì kheo sợ lấy lộn của những người khác mang cái tàu trộm đi, thành ra những người cư sĩ lấy buôn kia lấy hết, lấy cái nào nó mới sạch mặt trước, bỏ lại những cái loại mà nhơ bẩn như vậy. Hàng thì kheo lấy sao không dám mặc, nhơ bẩn ghê quá không dám mặc, thì chứng tỏ là đồ thế gian với mình mặc một thứ. Đây là cái y phục của Ấn Độ hồi xưa, những cái nước hồi xưa thờ Phật. Thành là Đức Phật sau này mới chế ra vấn đề mà có điều tướng như vậy, rồi chỉnh rồi sửa đủ thứ. Mình biết là điều tướng là sau này riêng có Phật chế ra cho hàng tỳ kheo, thì cái này là cái y đặc biệt về cái riêng của hàng tỳ kheo hàng sa môn mà nói, cái người xuất gia của Phật giáo mặc cái y này. Chứ hồi trước là chúng ta mặc với thế gian nó giống nhau, cái miếng vải quấn vô vậy đó. Thế thì mình hiểu được cái ý chính của Đức Phật như vậy rồi mình di du, nhưng mà cũng tùy theo mỗi cái quốc độ, mỗi cái địa phương. Nó ví dụ mình mới thọ giới mà mặc cái y bảy y chín vô thì mấy sư bà với mấy sư ông mà ta ưa rày, ta nó ham làm lớn hay nhỏ nhỏ, giờ cái đi chứng trai đi đám đó mang cái y 25 điều hay là 21 điều chẳng hạn, hay đó là cái mà ta coi nó khó coi, thì mình cũng nương vào trong đó, nương vào trong đó khi mới thọ giới là đắp y 5 điều, rồi lần lần lâu đắp y 7 điều. Mà thật sự trong luật của cái thời đạo Phật tăng già lê không bao giờ đắp, nhớ. Thì mình thấy cái hiện của nguyên thủy, mình thấy Theravada rõ ràng đi khất thực hay đi đâu xa là cái y tăng già lê xếp lại để trên vai trái, buộc sợi dây ngang, đó mới nhập vị Thái Lan đấy. Ở đó là đúng, ba y không rời. Chứ bây giờ nó ba y đâu ai đắp một lần. Cái An Đà Hậu là ở dưới rồi, cái Quốc Đa La Tăng là y vai trái ở trên đắp đủ rồi. Bây giờ chồng thêm cái tăng già lê nữa sao? Thế là cái tăng già lê này chỉ dắt lên vai để công dụng của nó, đi đâu không có gối làm gối, không có mền làm mền, không có chiếu làm chiếu. Rồi khi mà là hai y dưới mà nó giặt thì có thể sử dụng tăng già lê vào trong lúc đó để thay cái Quốc Đa La Tăng khi mà giặt phơi, tại vì có một bộ có ba cái thôi. Mà thật sự nói thì nói vậy chứ bên nguyên thủy thì ít có ai mà có một bộ, có thể là 2, 3, 4 bộ mà cũng làm lại tịnh thí đàng hoàng, chứ một bộ thì sử dụng nó không đủ, có khi nó dơ rồi giặt rồi kia nọ trong đó, thành có thể là 2, 3 bộ như vậy. Lần này hỏi rất nhiều, ta cũng là 2, 3 bộ dư y đó, nhưng mà tâm nó có làm lễ tịnh thí đó, ha, thì Đức Phật cho phép đó, ha, thì mình hiểu bằng y bằng cách nó thoáng vậy. Ngay cho bây giờ mới thọ giới mà giờ đắp y 9 điều hoặc giả 15 điều đó, thì coi như là bị quở. Ha, thì đó là cái mà mình hiểu được cái y nó rộng rãi, cái ý của Phật chế. Ha, thì mình cũng theo cái truyền thống và cái quen của mình hồi xưa nay, khi mới thọ giới đắp y 5 điều lần cho người ta coi dễ coi một chút, và nó là cho mình giác cái y 39 điều vô thì người ta quở, thì mình cũng tùy theo cái đó mình xài trong đó. Cho mình đắp y 9 điều cũng không có lỗi gì, nhưng mà nó là chướng những người mà theo cái nơi mình ở. Ở trong liêu phòng của chúng ta có các sư cô treo hình Phật Bồ Tát gì không, thì hình Bồ Tát là những cái mà cái phần mà cung kính, thì mới có thể là treo ở nơi nào nó trang trọng hơn. Hay chứ là nếu mà nói về cái sự tướng á, thì mình cũng có sống còn tinh tánh được, nên mình sống cũng còn nhờ lấy tướng mà để cho nó tác hiện. Hay chứ là mình đôi khi những cái gì mình chấp tướng, mình thấy nó cũng hay. Dầu cái tướng mà sự mà cung kính thì nhờ cái tướng, tại mình giờ thì chưa sống tánh được thì giờ phải nhờ cái tướng để nó giữ. Thế thì tôi luôn luôn lúc nào tưởng là cái sự mà cung kính, mình đi dám đạp ở dưới chân không bỏ bậy bạ. Dầu có đó là giấy là mực, nhưng đó là cái biểu trưng. Thì mình treo trong phòng mình, nên treo chỗ nào trang trọng. Dầu trong phòng ngủ mình mà nếu treo thì cái chợ ở trên hoặc giả như thế nào để mà giúp đỡ mình nhìn thấy những cái tượng đó. Mình làm có những trang là mình sắp suy nghĩ những cái gì mà không đứng đắn, thì nhờ những cái hình ảnh đó có thể là giúp mình. Đó thì là biểu cái sự trang trọng, tôn kính. Thì tôn nghiêm thì treo chỗ nào đó có lẽ dễ một chút. Là chứ mình là không thể mà nói là qua thường giấy với mực thì cái đó là không nên. Thì đi về quê lên xe, ông tài xế cất sách quần áo trong đó có 3 cái y, ông bỏ vào trong hầm xe, đóng cửa hầm lại rồi đi xe chạy, thì đóng thêm 1 cái cửa xe nữa. Tới sáng một đêm đúng 6 giờ sáng lên nơi. À, vậy là 3 cái y có mất không? Mất không? Có phạm vi cương giới là 1 cái xe. Đại chúng nhớ là trong cương giới ta nói là giờ mình ở đó 1 cái xe, xe nó không rời mình chưa xe được. Thì đó là cái cương giới, mà dầu có đóng cửa trên xe thì y mình trong đó thì nghĩ rằng chắc cũng không có mất. Cái phạm vi của mình cương giới trong xe mà. Ha, còn nếu mình đi xuống xe mình đi ra chỗ khác thì coi như là nó mất á. Cái phạm vi nó khác. À, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu bằng cách là nó hơi rộng rãi chút. Học thì học như vậy, nhưng mà chúng ta thí dụ mình đi xe và ông tài xế ông bỏ ông cất ở trong học trong đò vậy, mà ta đang chạy như vậy mình đâu có lấy ra được, khi tới chỗ rồi mình mới lấy chứ. À, thì mình đâu có quan niệm mình nó mất cái gì cái đi đó. À, thì chắc chắn là cái đó mình không mất đi. À, thành thường thường thầy dạy luật thầy nói là chúng ta đừng có chấp, hay chấp vào không có lợi ích, hoặc giả là làm cho mình bị cột trói trong đó. Nhưng mà chúng ta không sống mà buông lung mà lìa xa. À, thì cái y mà Phật chế không rời người, dầu mình không có đắp 3 cái y, nhưng mà khi thọ bình bát và y là nó biểu trưng cho cái sự xuất thế, cho sự mà thiểu dục tri túc. Thì nếu mà không có đó mình thấy nó không được. Thế dù mình đi đâu chẳng hạn, không có cái y, không có gì biểu trưng, đoạn hồ thành thế tục quá, mình quên hết những cái gì đấy. À, thì cái đó là cái mình nó cần. Hôm nay chúng ta học cái giới thứ 8 là tâm trái bỏ đại thừa. Nếu Phật tử có tâm trái bỏ kinh luật đại thừa thường trụ, cho là chẳng phải Phật nói, mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của thinh văn, nhị thừa, ngoại đạo, ác kiến, thì Phật tử này phạm tội khinh cấu. Coi là cái cho cái tâm trái bỏ đại thừa nha. Đó là mình, cái người mà đang học và hành đại thừa, tâm mình trái bỏ, trái lại với cái đại thừa, mình bỏ đại thừa mà học kinh luật của tiểu thừa hay rồi là của ngoại đạo tà kiến á, đó là mình bỏ, là bỏ hẳn đại thừa nhá. Còn mình lấy mình học để mình tìm hiểu mà mình không bỏ đại thừa thì không phải trong cái giới này. Cái giới này chính là người của đại thừa, thọ giới của đại thừa, mà mình bỏ cái chính của mình đi nhận cái phụ hoặc giả là cái trái này, thì cái đây là mới là cái ý nghĩa chính của thế giới này nó phạm. Tại vì ví dụ như chúng ta là khi thọ giới ác là đại thừa, mà cái cứu cánh của đại thừa là thành Phật độ sanh, mà giờ mình bỏ cái tâm nguyện mà thành Phật độ sanh đi để mình nhận cái giới của thinh văn là chỉ A-la-hán. Mà A-la-hán là Đức Phật, đó là cái phương tiện nửa đường, chưa có cứu cánh. Nó là mình mà bỏ cái bản nguyện của mình chính là của đại thừa thành Phật, bỏ cái tâm độ sanh của mình nhận cái là phương tiện quá thành, thì cái điều trái nè, trái bỏ. Đây mới nói là tâm trái bỏ là nói rõ, chẳng phải miệng nói, mà nó cái là cái tâm mình trái bỏ thật sự, chứ không phải mình nói không. cho rằng chẳng phải Phật nói là ý phân biệt sao đâu, thì bây giờ rất nhiều nha. Bây giờ cái kinh điển của Đại Thừa, những học giả và những người có chủng tử cũng như thực hành theo thinh văn đó, không chấp nhận được Đại Thừa, họ nghi ngờ cái kinh điển của Đại Thừa không phải Phật nói. À, tại vì họ nói là kiết tập lần thứ nhất của Ngài Ca Diếp là chỉ nói kinh và nói luật, còn thêm nó nói luận là Ngài Ca Diếp này nói. Trong kỳ kiết tập đó, Ngài Ca Diếp này nói luận, Ngài A Nan nói kinh và Ngài U Ba Ly nói luật, kiết tập kỳ đó. Thì những cái kinh Đại Thừa này nằm ở đâu? Dường như kiết tập không có nói. Những kỳ kiết tập sau mới có. Thì đa số những người nguyên thủy hay những người có tâm về cái tiểu thừa thì bác cái này rất mạnh. Nó cái này là không phải Phật nói. Một là mấy ông tổ nói, hai là mấy ông Tàu thêm. Tại khi qua Tàu rồi có nhiều cái bộ kinh mà không phải Phật nói. Cái này bây giờ là rất nhiều nha, rất nhiều ông bác đó nè, không chấp nhận được kinh điển Đại Thừa. Phật chỉ nói năm bộ Nikaya mà thôi. Thế thành là chúng ta có phước hơn những người nguyên thủy á, là chúng ta không bác tiểu thừa. Nhớ, không bác tiểu thừa, không bao giờ những cái bộ A Hàm mà những cái bộ mà Nikaya năm bộ đó mình nói Phật không có, nó không có. Nhớ, mình không bao giờ bác nguyên thủy là họ ăn mặn, mình không bác. Mình không bác họ, thật sự Phật cho họ ăn mặn. Bao trùm á, thật sự Phật cho ăn mặn. Nhưng mà cái đó cái phương tiện, mình không thể phủ nhận đứa con nít 2 tuổi hay nó thấp. Hay nít 2 tuổi như vậy thấp thì phải cúi xuống, mình muốn dẫn nó phải cúi mình xuống bằng ngang nó thì dẫn nó. Mà không thể phủ nhận đứa con nít mà chấp nhận cái người lớn, không có. Còn đứa con nít là nó không chấp nhận người lớn, là chỉ biết là tiểu thừa mà thôi chứ không đại thừa không biết. Thế thì cái đó là cái mà chấp nhận của bên tiểu thừa. Thế thành là bây giờ những học giả hoặc cả thế giới họ cũng chưa chấp nhận được cái tinh thần của Đại Thừa là Phật nói. Khi mà Phật giáo phát triển là cái Đại Thừa này, mà thật sự mình thấy nhiều cái nó cũng hơi phức tạp của mình Đại Thừa. Kinh điển sau này rồi cũng có nhiều phương diện mà ta xen vào trong này, mình cũng chấp nhận như vậy. Còn nguyên thủy, những cái bộ mà bằng Bali chẳng hạn, là cái rập khuôn ở đó thế giờ, không thêm và không bớt. Còn bên Đại Thừa thì rất nhiều. Tại nói gì Đại Thừa thì cái đó mình cũng không trách ta được. Mà nhiều người cố chấp thì họ bác hẳn hoi, Phật không có nói Đại Thừa. Đại Thừa phát triển sau này thêm vô mấy ông tổ thêm vô mà thôi. Thành cái thuyết đó có là tiểu thừa, Đại Thừa không dung hòa được. Thế mình thấy nhiều người cũng nương kinh điển Đại Thừa, ta cũng ra khỏi sự sanh tử, ta cũng chứng ngộ. Tư tưởng của dân ấy thì rất là thấp, chỉ là Hán mà thôi. Thế thì mình phân biệt hai cái tư tưởng của tiểu thừa và thừa là chỉ đoạn kiến tư hoạt, là chứng A La Hán, đó là cứu cánh, là không có gì hơn nữa. Thì họ biết chỉ tới đó thôi, chứ không biết gì thêm. Không biết trần sa hoạt cho vô minh hoạt. Hay là chúng nhớ, mình cũng không chấp. Tại hết rồi họ biết con đường nó bao nhiêu đó thôi. Con ếch mà nó nằm ở trong cái giếng vậy, nó biết cái bầu trời nó bằng cái giếng vậy thôi, chứ không có lớn nữa. Mình không chấp. Hay thì là giữa cái thinh văn và Bồ Tát. Còn Bồ Tát thì không phủ nhận kiến tư hoạt của hàng thinh văn, mà không dừng lại đó, mà tiến lên nữa, diệt trần và vô minh quả. Những Đại Thừa Bồ Tát là cứu cánh của các ngài, khi đạt đến đó là cứu. Còn cái Nhị Thừa là cứu cánh, đó là cái A-la-hán. Thành Đức Phật chê đây á, là chê cái hàng Nhị Thừa này là cái định tánh thinh văn. Nhớ, cái định tánh thinh văn là quả thinh văn bàn, không đem lợi ích gì cho chúng sanh đó. giới này Đức Phật mới là đưa ra để cấm từ đại thừa mà không theo đại thừa mà nhận cái quả thinh nhân là không bổn ý của Phật chế giới. Hay là Phật ra đời, Phật ra trong qua đó khắc thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến, đó là phải dựa trong cái tri kiến của Phật, hàng với Phật. Đó là ta là Phật đã thành tất cả chúng sanh thì Phật thế thành. Cái đó là cái cứu cánh của Phật ra đời. Tất cả muốn đưa ta được Phật. Cái giới này chính là mình bỏ đại thừa, mình hướng đại thừa, bỏ đại thừa mà hướng về tiểu thừa nhận cái quả thinh văn. Thành nên Đức Phật mới chê những cái hàng đó là khô thân diệt trí, là giống khô, giống rang. Phật rầy những cái đó, chứ không phải là cấm mình không biết tiểu thừa nha, không học tiểu thừa. Tại vì Bồ Tát học rất rộng, theo Bồ Tát không thể học, không thì khen. Học với Bồ Tát không đủ, tùy Bồ Tát theo thì học cái giới tùy khen về cái tướng trụ tăng bảo nó mất. Học Bồ Tát không có tướng thường trụ tăng bảo, nên thành Đức Phật không học giới tùy khen không được. Nên nó tu Bồ Tát cần đâu mà học văn chi nó nhỏ nha, cái vấn đề đó không phải dừng lại ở khen mà phải là Bồ Tát. Nên đó là cái mục đích của trong cái giới đại thừa, là cái giới này muốn là trái bỏ đại thừa theo cái thinh văn. Nên ở trong cái là đại trí đồ luận á mới là nên khởi ác lại giả can tâm bất sanh thinh văn bích chi Phật ý. Nó mới là trong đại thừa rước thà, chỉ nên là thà khởi cái tâm của giả can, coi như là căn, hay là thà khởi là cái tâm mà của con giả can, còn hơn là mình là bỏ đại thừa mà học theo thiên văn bích chi. Bích chi là thuộc về cái bích chi Phật á, là cái ý của hàng mà thiên văn bích chi Phật. Mình là khởi cái con giả can, tại là đưa ra cái chuyện của con giả can á, mà được giả can thì cái tướng phần cũng đề cập tới cái loại mà loại xấu, giả can nghĩa là trồng rừng, cái tâm niệm nó là xấu chứ không phải là vấn đề mà các gần như là hổ tử, hay là cái loài mà nó lắm ở trong các loài thú, nó trong nó lời hai lưỡi hay hoặc giả gì đó cũng có tính giả cao. Nó tâm thọc đầu này đâu có một cái hạt cây, có một vị kêu mà là cái ngọt cái lợi, đọc cuốn sách dày nói về họ sách đế lợi mà biết cái dòng của sách đế lợi là thống trị Bà La Môn, là tinh thần lãnh đạo tinh thần Bà La Môn số 1. Tới cấp thứ hai đó là sách đế lợi, mà sách đế lợi đó là dòng họ vua chúa, mà sách đế lợi là cái dòng họ để thống cả mọi người. Một ông trong dòng sách đem ra đọc cái cuốn sách ở dưới gốc cây á, thì con chồn rừng này nó nghe được, rất là thông minh, nó hiểu hết những trị nước qua thống trị như vậy, nó thông minh, nó nghe hết. Bắt đầu nó ra ngoài, nó đi ra ngoài đồng, mấy cái chuột đồng chuột đỏ, chồn đồng chồn ấy, là nó làm thuyết phục, nó làm chủ hết. Từ nó những cái thú lớn, con cọp nó cũng làm thuyết phục, cả tới sư tử luôn nè. Hay tại nó học, nó nghe được những cái binh thơ như vậy, nắm được hết đó, đang thuyết phục, thì nó được tôn lên làm vua. Con chồn lên làm vua, nó làm vua, nó nghĩ rằng bây giờ mình vua có loài thú, mà giờ cưới vợ loài thú thì không ưng nè, bây giờ muốn lấy vợ là công chúa. Nó mới triệu tập cả các loài thú, để thành các tỳ la vệ. Các tỳ la vệ để bắt vua ông chúa cho con trồng rừng, con giáp can nè, nó có tâm vậy. Ha, thì nó đem tất cả các loài thú nó bao dây cái thành các tỳ la vệ. Khi mà bao dây như vậy rồi thì ông vua rất là sợ, nó rất là sợ. Trong đó có một vị đại thần là thông minh có trí tuệ mới nói nhà vua đừng lo, đừng lo nè, để hạ thần có cách trị đó. Ha, thì là nói chuyện với con chồng đồng nè, nó đang ngồi ở trên lưng của con voi, nó kéo quân lính nó tới bao dây lên đó, thì thương lượng thứ ba ngày nữa sẽ trả lời cái việc là như thế nào, trả lời ba ngày nữa. Thế nhưng mà cái ông đại thần này có trí nè, ông giao là trước khi chiến đấu thì yêu cầu sư tử nè rống trước 3 tiếng rồi mới chiến đấu. Ta thì nói vậy là trồng rừng này kéo quân trở về, hẹn 3 ngày thì về nó bàn. Nói vậy là trong thành này họ sợ, nên chiến đấu trước với ông đại thần nè, ông giao á là chiến đấu trước mới sau mới rống 3 tiếng. Sư tử yêu cầu sư tử rống 3 tiếng. Giao hẹn với con trồng rừng nè, thì con giả can về mới bàn. Bàn là những người này họ sợ, họ sợ tiếng rống sư tử nên họ kêu chiến đấu trước. Bây giờ mình làm ngược trở lại, rống trước và chiến đấu sau. Khi tới đó rồi thì con trồng rừng nó ra lệnh cho sư tử rống trước. Thì sư tử rống trước như vậy thì con trồng rừng này từ trên lưng của con voi rớt xuống đất dở mặt mà chết. Tất cả loài thú nó quá sợ, nó chạy về rừng hết. Thì trong câu chuyện nó có nói cái ý nói rằng là cái con giả can này nó có cái tâm nó ác như vậy, nó là muốn chinh phục này kia kia nọ, nhưng mà nó chỉ cái thân nó chỉ giả can thôi, mà mới nói là nên khởi ác lại giả can tâm. Đó là thờ khởi lên cái tâm ác của giả can, cái lại với lại này là nó lỡ lói, nó mục, nó nhơ bẩn á. Bất sanh thinh văn bích chi Phật ý, sẽ đừng có sanh cái ý mà thành bích chi Phật ha, thành thinh văn. Nó trong Đại Trí Độ Luận coi như là nêu ra cái vấn đề, những cái câu chuyện đó, những cái ý này. Thế thì đó là cái tâm trái bỏ cái đại thừa, cho rằng chẳng phải là Phật nói, ý nói phân biệt so đo. Ha, thì mà thật sự mà cái kinh điển của thinh văn hay những bộ A Hàm là trong những bộ Nikaya mình thấy rất thực tế và rất hiểu, không có nghĩ gì mà cầu kỳ đó. Ha, thành Đức Phật mới nói là cái kinh đại thừa là cái kinh nói cho người thức ngủ, người trí lấy niềm tin mà vào thôi, chứ không có lấy cái trí của chúng sanh mà để mà so sánh hay là tìm hiểu được. Nó tại vì nó ta nói cho người thức và người ngủ không cách nào mà hiểu được. Ha, thọ trì là nghĩ muốn thọ trì, giới nam gồm đủ cả 2 nghiệp tánh và giá. Nếu chấp theo nhị thừa thì chỉ có giá nghiệp, tại vì nếu mà chấp theo nhị thừa chỉ là cái giá nghiệp là đại thừa, nó mới cấm theo cái nhị thừa mà thôi, chứ hàng nhị thừa ta đâu có cấm. Còn chấp theo ngoại đạo thì cả tánh nghiệp, đây là lời tà kiến, vì đây là tà kiến. Thì nếu mà nó là chấp theo ngoại đạo thì tiểu thừa đại thừa đều cấm đó, tiểu thừa nó cũng cho ngoại đạo, đại thừa đều cấm. Mà nếu mà chấp theo nhị thừa này chỉ là giá nghiệp, chỉ có đại thừa cấm nè, cấm là mình không có theo nhị thừa, ngay chứ nhị thừa ta không có cấm. Cấm thẳng phương tiện là tà kiến, bậc trung và hạ thì còn do dự chưa quyết định, do vì người kia chấp chưa thành nên kết tự khinh cấu, nếu chấp thành lại mất giới Bồ Tát. Chỗ này nói nếu mà mình chấp chưa thành là muốn theo ngoại đạo, hay là mình chỉ là đang suy tư nghĩ nghĩa lý của ngoại đạo, nghĩa lý của nhị thừa nó hơn của đại thừa, mình mới suy tư thôi, đó là mới kết tội mà khinh cấu. Còn mình theo hẳn thành trong luật mới nói nếu mình chấp theo thinh văn thì phạm tội khinh cấu, còn mình chấp mà mình theo ngoại đạo là coi như là mất giới. Đến theo ngoài đạo là nhổ một sợi tóc trên đầu chẳng hạn, hay bước một bước theo ngoài đạo tinh chắc thì gọi là mất giới Bồ Tát, đó là phạm tội nặng chứ không phải phạm tội kinh cấu, đó là mất giới Bồ Tát liền. Đó là mình đã thực hành theo của ngoại đạo. Còn nếu mà thực hành theo nhị thừa thì đây là phạm kinh cấu, kinh cấu về tâm trái bỏ đại thừa, nhớ. Hay là người ta nói là cái vàng ròng mà mình không có nhận, mà mình nhận những cái mà thứ nó giả, hoặc giả là những cái là không có thiệt thôi, những đồng này kia nọ trong đó mình nhận, thì nó chưa phải cái ý mà tìm đích thực cái của báo. Hay là cái chính là phải là nó vô được cái mỏ vàng mà tìm nó vàng thiệt. Trong này cái Đại Bát Nhã có một cái đoạn là Bồ Tát trải qua hằng sa kiếp, hưởng thú vui ngũ dục thượng diệu, không gọi là phạm giới Bồ Tát, nhưng khởi một niệm nhị thừa tức là phạm giới. Trong cái Đại Bát Nhã, thành cái này là mấy cái người nguyên thủy họ không chấp nhận được cái những cái tư tưởng này. Tư tưởng là tư tưởng đại thừa thôi. Đại Bát Nhã, Đại Trí Đầu Luận, nó mới nói Bồ Tát trải qua hằng sa kiếp, hưởng thú vui ngũ dục, các cái phương tiện, không gọi là phạm giới Bồ Tát, nhưng khởi một cái niệm nhị thừa tức là phạm giới. Mà cái là nó về một niệm nhị thừa này, nó đi nhị thừa là thường thường Đức Phật ưa đề cập là nhị thừa định tánh thinh văn nha, chứ bất định tánh thinh văn như ngày Xá Lợi Phất chẳng hạn được thọ ký ở trong kinh Pháp Hoa đó, là cái thinh văn bất định tánh. Đức Phật mới rài bất định tánh là cái hạt giống rang, là không bao giờ là bất định tánh này rồi là không bao giờ thay đổi, nhất định khi mà chứng A La Hán nhập Niết Bàn, chứ không có làm một việc gì thêm khác hết. Tại đây là đi tới cái đích rồi, đích là cái Niết Bàn mà thôi. Thành là Phật rày là rày cái chỗ đó. Thì trong này đối với cái ba tổ á, là cái tiểu thừa và đại thừa gặp nhau ở cái nhiếp luật nghi, cái nhiếp luật nghi giới. Mà nếu đại thừa không sử dụng nhiếp luật nghi giới thì chưa phải đại thừa. Đại thừa cũng phải giữ giới, phải trì giới chứ, nói thành cái Bồ Tát được. Nói thành còn thinh văn và Bồ Tát gặp nhau nhiếp luật nghi, nhưng thinh văn dừng tại đó. Còn Bồ Tát phải là nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ít thủ tình giới. Thành ra là tiểu thừa không có cái nhiêu ít thủ tình giới hay nhiếp thiện pháp giới, mà tiểu thừa chỉ là gặp cái nhiếp luật nghi. Bồ Tát cũng là nhiếp luật nghi của vấn đề mà chỉ trì. Hai phần đó là Bồ Tát và thinh văn. Thành chúng ta không thể nói là Bồ Tát không học thinh văn được, không giữ giới thinh văn không được. Nếu là nó Bồ Tát tại gia cũng phải giữ thinh văn. Ngay giờ Bồ Tát tại gia cũng giữ năm giới, năm giới này cũng năm giới của thinh văn, rồi sau đó mới giữ cái giới Bồ Tát. Là Sa Di phải giữ 10 giới thinh văn, Sa Di Bồ Tát. Đó là để nói là chúng ta là trải qua. Nếu mà cái người của học đại thừa và thọ giới đại thừa là trên đường đi trải qua nhiều cái giai đoạn, từ giai đoạn 5 giới, 10 giới, 200 năm giới, rồi mà cứu cánh của cái Bồ Tát này là phải đi cho đến cái Phật quả. Chứ Bồ Tát thì không phải không đoạn kiến hoặc và tư hoặc, không có. Từ cái thập phát thú, thập trưởng dưỡng, nhớ, thập phát thú, thập trưởng dưỡng, đó là kiến hoặc và tư hoặc của tinh văn. Thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, đó là đoạn cái sở tri kiến. Rồi mới là bắt đầu đoạn cái vô minh, đó là thập địa, để mà hiển bày vấn đề pháp thân. Đó là có hàm mà đại thừa của Bồ Tát. Thì tinh văn chỉ biết là kiến tư mà thôi, đoạn kiến tư hoặc mà chứng A-la-hán tới đó cùng rồi. Thì cái đó là Phật ở trong cái giới mà đại thừa này chê là chê cái vấn đề đó. Bảy chúng giống nhau, đại thừa và tiểu thừa hoàn toàn không chung. Hàng tiểu thừa gốc tiểu nên chẳng phạm. Hàng tiểu thừa người ta phải học về cái kinh điển của tiểu thừa chứ, thì đâu có phạm. Rồi cái đại thừa thì nó là nó phải học đại thừa. Nếu chấp theo ngoại đạo thì mắc tội trách tâm. Nếu mà chấp theo ngoại đạo thì mắc tội trách tâm. Còn phát tâm muốn qua ngoại đạo thì mỗi bước chân đều kết tội, nên phải sám hối. khi nghe ngoại đạo nói pháp chẳng vào tâm mình, nên khởi tâm hối hận trở lại, hứa cho sám hối nhưng chẳng cho ở chung. Còn như nửa lời vào tâm phụng hành theo pháp của họ, cho đến nhổ một sợi tóc nhân dân thì mất giới tỳ kheo, hành trọng nạn, hiện đời chẳng cho và lại trong tăng chúng. Đó là thinh văn ta cũng là giống nhau về cái phần này, đó là không cho vấn đề mà theo ngoại đạo, là sợ tâm mình phụng hành theo rồi là học theo cái pháp của ngoại đạo, hành theo pháp ngoại đạo như là nhổ một sợi tóc vân vân, thì có cái ngoại đạo rất nhiều. Ví dụ ni kiền tử chẳng hạn, hay là họ chinh phục bằng cách là mùa đông thì họ xuống nước họ ngâm, họ thường xuyên họ tắm, còn nếu mùa hè đó thì họ mặc áo thiệt dài hơ lửa, họ quan niệm sai lầm nha. Cũng như là cái đạo thờ lửa đầu tiên thì một số đạo sĩ đó trong rừng họ thấy chư thiên mà bay xuống cái cõi này là ánh sáng xung quanh rất nhiều, họ nghĩ rằng nếu như vậy thì phải là mỗi ngày phải hốt nhiều cái ngụm lửa vào trong thân này, rồi tích tụ cái đó mới là những có ánh sáng. Họ quan niệm sai lầm vậy, họ thực hành ra đó. Thế thì thờ Phật mình thấy là có 96 thứ mà ngoại đạo. Thế thì họ quan niệm rất là sai lầm. Thế đó là nếu mà theo hàng thinh văn cũng cấm hẳn, không cho theo ngoại đạo. Nếu theo ngoại đạo như vậy coi là mất giới thinh văn đi, không cho sám hối. Giới này chỉ giá mà chẳng có khai, là cấm. Quả báo chấp theo ngoại đạo thì thành tà kiến, đọa vào ba đường ác. Còn chấp theo tiểu thừa thì sẽ chướng ngại cái quả bồ đề. Là chấp theo tiểu thừa thì không phải tà kiến, nhưng mà trở ngại trên cái đường mà thành Phật. Tại vì họ nhận cứu cánh là đến niết bàn là cùng, là không có gì để mà tiến lên được nữa. Từ đó nó thối lui thôi. Lý giải trừ giáo lý nhất thừa viên đốn, ngoài ra đều gọi là tà kiến tiểu thừa. Nếu mà nó là nhất thừa viên đốn này là như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nó đủ thứ ba thừa, đó là cái phương tiện nó hầu mà trở về nhất thừa đó, là để dẫn dụ trong nhà lửa là nó ra hết rồi thì chỉ cho một cái bạch du sa mà thôi, một thứ đó. Thì cái điểm chính của Đức Phật làm sao phải là đến cái Phật quả, nhất định là có một chúng sanh nào mà chưa đến Phật quả thì cái nguyện của ngài chưa thành. Thì trong kinh Pháp Hoa có một cái đồ nói, nếu ta đem một cái pháp tiểu thừa mà dạy cho chúng sanh á, ta cũng là thành cái tâm mà bỏng sẻn. Nên dạy cái pháp tiểu thừa mà dẫn dắt cho họ đến đại thừa. Nói về sự trái bỏ trong này có chữ tà kiến tiểu thừa nha. Tà kiến á, kiến này nó khác tà kiến của tiểu thừa, là họ chấp bàn đó là có thiệt, cứu cánh họ tiếp bàn thôi, họ đâu có quả Phật. Nên là nó tà kiến, nó là tiểu thừa cũng tà kiến. Tại sao về sự trái bỏ thì dùng tác pháp sám hối, mà về lý trái bỏ thì dùng nhất tâm vô sanh sám hối. Tu chứng hàng được vị bất thối thì dứt hẳn chẳng chấp theo ngoại đạo. Cái hàng được hạnh bất thối thì dứt hẳn chẳng chấp theo tiểu thừa. Còn hàng được niệm bất thối thì dứt hẳn chẳng trái với lý. Tánh ác Bồ Tát dùng pháp tiểu thừa và ngoại đạo để tiếp độ cơ tiểu thừa và ngoại đạo, nên thị hiện giống với kiến chấp của họ. Thì cái đại thừa thì coi như là Bồ Tát không thể là không học tiểu thừa, nhưng mà học để với cái tâm mà quá độ mà thôi. Còn nếu Bồ Tát cũng có thể cho học ngoại đạo để mình độ hàng ngoại đạo, học khác, còn mình thực hành và mình tin nó khác nha, là học để mà độ chứ không phải học để mà theo cái giáo pháp của họ. Đó là cái giới tám nè, chúng ta là cái bỏ đại thừa là quá này, mà cái bỏ đại thừa là mình nói là bỏ hạt coi như tiểu thừa hay là hay hơn rồi mình theo họ. Nó ra đây mà là nó có Phật có chế ngăn cấm. Hay thí dụ như có một cái số ngoài đạo cái phái về hôm trước chúng ta học cái giới sát á, đó là giết người không tội đó, cái phái nào quan niệm giết người không tội. Tại vì cái thân có bảy cái thân, đất nước gió lửa có sáu cái thân này chứ, với cái thần thức cái mạnh là sáu cái này. Hay là nếu mà ngọt lưỡi gươm mà đi vào cái thân người đó, chẳng hạn mình chém đó, là lưỡi gươm đi giữa của sáu này thôi. Có người giết mà cũng không có ít giết nữa, thì cái thái mà nó mệt. Nó là vấn đề trong cái giới sát Đức Phật có đề cập đến một cái phái ngoại đạo tà kiến đó. Rồi phái đó, thì họ nói là dâm dục là cái khoái lạc tột cùng của niết bàn. Họ quan niệm nhé, về cái dâm dục khoái lạc nó không có tội, đó là cái cảnh sướng của niết bàn nè. Cái đạo mà đưa ra mà nó trái với vấn đề giải thoát này. Là giới thứ 8 và giới thứ 9 nè, không nuôi bệnh. Nếu là Phật tử thấy tất cả người bệnh tật thì thường phải cúng dường như cúng dường Đức Phật. Trong 8 phước điền, nuôi bệnh là phước lớn nhất. Cha mẹ sư tăng đệ tử có bệnh, các căn không đủ, trăm thứ bệnh đau khổ cần phải săn sóc cho đến khi lành bệnh. Phật tử vì tâm giận ghét mà chẳng thăm nuôi, cho đến trong tăng phường, thành ác, núi rừng, đường xá, thấy bệnh chẳng cứu giúp Phật tử. Tội khinh cáo. Thì cái bệnh này con người thì sẽ sợ nhất nha. Nếu mà là không ai mà không bệnh, mà bệnh á thì Phật cảm thông được như người bệnh này, Phật khai nhiều từ tánh giới. Nhớ trong cái giới thinh văn á là Phật khai hết cho tất cả. Ngay khi tánh giới mà là Phật không khai. Thì cái Phật phương tiện rất nhiều. Cái bệnh là cái mới rất là khổ của cái tứ đại này, không bệnh. Mà trong cái luật thì nó đề cập hàng tỳ kheo mới nói là ngài Xá Lợi Phất ở trong cái hàng tăng chúng á, thì Xá Lợi Phất là người bệnh nhiều nhất, ngài ốm yếu, ngài rất nhiều. Suốt cuộc của ngài có hàng thinh văn, tỳ kheo mới hỏi Đức Phật cái nguyên nhân nào mà Bồ Tát là Xá Lợi Phất mà bệnh nhiều như vậy. Thì Đức Phật nó nhiều kiếp, tại vì Xá Lợi Phất là coi thường vấn đề sư cha mẹ, cái đó nhân cũng bao nhiêu nguyên nhân mà gây ra cái bệnh nhiều á. Thầy có coi một cái tài liệu sách nha, hồi đó giờ mình thấy trong kinh hay là trong luật nào có Xá Lợi Phất có Phật Hiền Liên à, còn đi giáo hóa nào chẳng hạn là Xá Lợi Phất Hiền Liên gặp. Không biết hai người này cái duyên trước như thế nào mà vô xuất gia cũng vậy, rồi là khi mà quá độ thành A-la-hán cũng vậy, cũng là đi đâu cũng Xá Lợi Phất có một Hiền Liên. Thế thì không biết mấy người đã có coi, thầy coi trong cuốn sách là có một cái đời mà Xá Lợi Phất một Hiền Liên là chồng với nhau. Sau này tại vì nó Xá Lợi Phất một Hiền Liên, hai người rất hiểu với nhau. Thế thành có mà Đức Phật mới kể, hàng tỳ kheo mới hỏi, ngài Đức Phật nó kể là có một cái đời có hai người bạn thân, hai người bạn thân mà trong một cái gia đình kia có sanh ra một đứa con gái, mà cái ông chủ trong gia đình đó là ông rất giỏi vấn đề mà cung tên, là vấn đề mà về cái nghề rất là giỏi. Thì ông có một con gái vậy, thì ông sau này ông nghĩ rằng nếu mà có gả cho đứa con gái ổng một người nào đó thì phải cỡ kiếm thằng rể nó ngang tầm với ổng, ông mới gả. Cung tên giỏi, nhẫn luyện là cái nọ rất giỏi vậy ông mới gả. Thì trong đó có hai cái ông thanh niên đến ông xin học. Thế học thì cái ông này ổng dạy, ai dạy một cái thời gian, một cái người là cái tuổi lớn hơn, học rất giỏi, học rất giỏi, cung tên của cái ông già này. Rồi cái người em bạn người nhỏ tuổi hơn có thể học dở. Thì rốt cuộc rồi thì ông này ông gả đứa con gái cho cái ông giỏi này. Khi mà giỏi rồi thì ông này thời gian qua đời. Qua đời thì cái người mà không được cưới đứa con gái này nó rất là thù hằn theo một cái nhóm cướp, thành lập ra một nhóm cướp ở trong rừng. Một hôm là hai vợ chồng của cái ông lớn nè đang cởi ngựa đi ngang qua một cái khúc đường vắng, thì bao nhiêu người đường mới ngăn cản lại. Vắng đó là có giặc cướp rất nhiều, rất là nguy hiểm, ông nên trở lại đi. Thì cái ông này ông không sợ, ông nói con tên mình là Nhất, đâu có còn sợ ai nữa. Thì vợ ông ngồi đằng sau, vợ thì đi tới đó, thì cái ông kia làm trưởng trong cái nhóm cướp mới thấy ngựa với những người này, thì đưa quân ra để mà diệt. Nhưng mà lần người bốn người cho cùng, người thứ 99 này, cướp này 99 qua coi bị ông này, còn cái ông chót này ông bắn bao nhiêu mũi, 99 mũi đều là bị cái ông này chết lại không trúng trận mũi tên đó. Thì còn mũi cuối cùng, cuối cùng thì bà trên lưng ngựa bà nhảy xuống dưới đất, bà nói anh còn một mũi tên cuối cùng, tại sao anh không rằng là cái mũi này không bắn để dành nó hậu thân. Thì bà vợ bà hiểu được, thì cái tới cái chỗ này Đức Phật mới ngăn là bà vợ với cái ông chàng thanh niên nè là rất là hiểu nhau. Mà ông chàng này là Xá Lợi Phất, bà vợ đó là Mục Kiền Liên, hai người đã từng làm vợ chồng như vậy. Thì khi mà xuất gia rồi, khi chứng quả La Hán rồi, hay là đi giáo hóa, thì cũng luôn luôn lúc nào có mặt Xá Lợi Phất và có mặt Mục Kiền Liên. Thì do có kỳ Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên là đi giáo hóa cái ông trưởng giả ở trong thành trong thành Xá Vệ mà nó là keo kiệt, trước thầy có kể. Rồi cái có cái ông Tất Lan và Bà Ta là đi giáo hóa cái chị của cái ông trưởng giả, là coi nhiều sách là có cái dầu dài những cái tư liệu nha, chứ ít không thấy cái chỗ nào, chưa thấy chỗ nào mà nói là Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên là từng có một kiếp cái duyên. Bây giờ cái thời sau này đó thì nhờ cái duyên mà quá khứ mới nói là cái bệnh, thì nó nói về cái bệnh nha, cái bệnh là cái bệnh mà rất khổ nha. Ở trong tứ phần là trong luật thì cũng có nguyên một cái kiền độ mà nó độ bệnh dược gọi là bệnh. Bệnh này vấn đề mà nuôi bệnh, vấn đề mà săn sóc bệnh, Đức Phật nói rất nhiều về cái bệnh này. Trong tám bước điền chỉ có Phật là cái bệnh, tám bước điền là chỉ Ân Hòa Thượng Sở Lê Chư Tăng Ha Mẹ và bảy bậc trước bậc sau gồm cả Bi Điền và Kính Điền được gọi là đệ nhất. Tại vì thánh nhân Tăng Phụ Mẫu là những Ân Hòa Thượng Sở Lê vị mà vừa Bi Điền vừa Kính và Ân Điền, Kính Điền và Ân Điền. Kính Điền là cái bậc mình cung kính, Ân Điền là cái bậc mình như còn thì coi như là Ân Điền, còn chúng sanh là gì? Bi Điền, nên đó là Bi Điền. Thành là bệnh là coi như là cái miếng ruộng mà hồi xưa Đức Phật nó là đem nó cúng như người bệnh, đó là điền đại nhất trong đó. Đây là giá nghiệp, nếu đủ bốn duyên thì thành khinh tội bị bệnh, hai là tưởng bị bệnh, ba là không có tâm săn sóc, vì giận ghét mà không chăm sóc thì phạm tội nhiễm ô, vì lười biếng mà không chăm sóc thì phạm tội phi nhiễm ô. Bốn là người cần chăm sóc mà chẳng chăm sóc nên tùy theo mỗi việc mà kết tội. Cái này là thuộc về cái giá nghiệp. Thì trong giá nghiệp đó là tại vì cái giới Bồ Tát riêng, những người tu hành Bồ Tát mà không đem lòng từ mà đi nuôi bệnh phạm thinh văn với các khác Bồ Tát thì không có lòng từ, không phân biệt, cho nên là không phạm. Hoặc mình không sức khỏe, hoặc người có sức thì theo người bệnh mà chăm sóc, hoặc giết người, người kia có quyến thuộc, hoặc người bệnh kia sức lo cho mình, hoặc bệnh thường phát khởi, hoặc bệnh lâu, hoặc mình lo dụng miên mật tu tập chẳng muốn gián đoạn, vì các nạn nhân như ám độn, khó ngộ, khó thọ, khó trì, hoặc đang nuôi bệnh đối với các bệnh cùng khổ khác như thế. Hệ trong cái trong luật cũng nói vấn đề mà nó bệnh là rất nhiều cái là liên quan như cái nhiều nha. Lại nói chúng sanh gặp tai nạn về thân thuộc, tai nạn về tài vật, nhưng vì tâm oán hận chẳng chỉ bài quá giải nỗi đau khổ cho họ thì phạm tội nhiễm ô khởi. Còn nếu lười biếng chần chờ phạm phi nhiễm khổ, những điều trên đây được thuộc về trong giới này. Theo thầy nói lại về cái nhiễm ô khởi và phi nhiễm ô khởi. Cái nhiễm ô khởi này là có não trong khởi lên, thế giờ mình ghét, mình hận người kia mới săn sóc, đó nhiễm ô khởi có tâm phiền. Còn phi nhiễm ô khởi là chưa không phải, có khi mình lười biếng là mình lười biếng lo người đó, hoặc giả mình nhơ nhốt cách này cách khác, nó đó là phi nhiễm ô khởi, nó nhẹ hơn. Thế thì cái bệnh nha, cái bệnh là thấy như là trong lục mình thấy là Đức Phật vì làm gương bằng cách là rửa rồi là săn sóc cho một bệnh nhân đó. Thì Đức Phật mới hỏi cái vị đó tại sao bệnh mà không ai săn sóc nó vậy. Thì vị tỳ kheo này mới nói là hồi mạnh con không săn sóc ai, nên bây giờ con bệnh không ai săn sóc con hết á. Thì Đức Phật mới nhóm chúng lại, với Đức Phật mới từ đây trở về sau, cái người bệnh là trong chúng phải săn sóc. Mà săn sóc là từ cái ban đầu á, là phải phát tâm. Còn nếu mà phát tâm mà không ai phát tâm nữa thì trong chúng sắp đạt là tới phiên mình. Còn nếu mà tới phiên mình không săn sóc như pháp mà trị. Nên Đức Phật mới là nói rằng là ở nhà thế gian thì có cha mẹ anh em như vậy, còn vô trong chùa thì không có người cha mẹ anh em không có, nhưng mà những người cùng phạm hạnh cùng đồng tu như vậy mà không săn sóc, để là ai lo săn sóc, mà biết tâm lý chung. Khi mà bệnh là tâm hồn mình rất trống trải, nhờ rất trống trải mà rất là buồn, mà có một ai đó săn sóc á thì có thể là có cái tình cảm rất nặng đối với người đó. Mà trong chùa chúng ta thấy rất nhiều nha. Trước cũng có khi về sau giải phóng rồi, ông là tại dỡ cái nhà kế cái chánh điện mình bây giờ là cái chánh điện ở trên ở ngoài đó, rồi cây một lâu nó rớt xuống, cái ông té xuống này, té xuống về cái xương sống ông nó bệnh, nó trật, nó hư, rồi phải đi bệnh viện. Bệnh viện rồi về cả mấy tháng trời vậy. Có một cô đó, cô vô cô nấu cháo, cô là xoa săn sóc, thôi chỉ 3-4 tháng rồi thôi xách gió theo cổ luôn. Nhớ anh nhớ này, có một bữa đó tại thầy đó ở sát phòng với thầy, mà cái cô đó cô vô cuối cùng á đem cái khúc giải mà mang đầu tay, cô không có nói. Thành mình thấy cái người nữ họ rất là tinh vi nha. Nếu mà người nam mình không có tí, ông thầy nào ông thích thích là lúc đó còn là ông lén lén hút thuốc á, thì cô này cũng mua, hoặc giả vô mua một cái bàn chải, cái kéo, những cái gì mà thích á, mua vô, mày mua vô không thương vậy, để mở hộp bàn ra bỏ. Mà cuối cùng rồi cô đem một khúc giải đồ tay. Rồi mấy thầy kia, mấy thầy nói ủa sao mua cái giải này sao ông thầy không mặc, không nói. Mà nó khúc giải là để cắt là một bộ đồ đồ đời đó. Thận hầu là coi như là ông ra đời đó, ông ra đời. Với thầy kể cái chuyện mà trước của thầy Quyền, trước của thầy Quyền Di, ở Hòa Thượng Quyền Di á, Việt Nam là lúc mà đi học cho đi ngoài học rất là ít, là ít mấy thầy du học á, là đó là không có phong trào có hội. Mấy ngày trước thì là không có rộng rãi như bây giờ, mà vậy mà giữ được là chúng nhớ giữ được á, thì ít. Và Thượng Nhất Hạnh mà lúc mà Ấn Quang học đó, mấy thầy không cho học, học thì học ở Ấn Quang ta không có để cơm. Còn Hòa Thượng Trắc Ăn là Hòa Thượng có hỏi mà là học một lớp thân, ăn cơm xuống rồi lén lén rồi lấy cái gào mên rồi bỏ cơm vô đem để về đó cho thầy Nhất Hạnh về để ăn. Đó là mấy ngày trước là không cho học, nó học ra hư đi, không cho học ngoài nhiều. Rồi xong trào sau này Chấn Hưng rồi sau này có một số là đi học ở ngoài, Ví dụ thầy Quyền Di, thầy Thiền Định rồi đó, lúc đó đi học ở ngoài, mà qua Nhật học thì có một ông thầy từ bên đây đi qua Nhật học. Học rồi tiền bạc cũng đâu có nhiều. Có nhiều khi mà ông thầy đó đang học như vậy ông bệnh. Bệnh rồi tiền Việt Nam gửi qua cũng đâu không có đủ xài. Hay là đâu có tiền nữa mới vô trong bệnh viện ở bên Nhật, cái vô trong bệnh viện cũng đâu có ai nuôi. Ha, thì cô y tá đó ở trong bệnh viện có thấy nó tội, có mời nói với gia đình ha, là mỗi ngày mới xách giáo xách đồ mà nuôi với ông thầy này, hay là đem tiền trả bệnh viện này. Ha, thời gian cái ông này cái ông hết bệnh rồi thôi về làm chồng làm rể ta luôn thôi. Rất khó nha đại chúng, rất khó ở trong này. Thì cái bệnh á thì thường thường ở trong chùa thì coi như là mình phải là nuôi với nhau, săn sóc và an ủi với nhau. Ha, tại vì lúc mà bệnh là cái tâm hồn rất là trống trải. Ha, rất là trống trải đi. Ha, mấy mà không săn sóc như vậy thì nó khó, cũng như có mà ở đường Nguyễn Thiện Thuật á, có và cái gì đó trước thì cũng quen nè. Ổng cũng lớn nè, là chắc cũng hai mấy tuổi. Ha, rồi mà đi vô trong bệnh viện nằm mà mổ ruột hay mổ gì đó. À, mà cái mấy bà kia coi như là ai cũng dành săn sóc, rồi cái đồ ăn thì cứ nấu đem lại đủ thứ, không ăn người này thì người kia giận, đủ thứ trong cái phương diện đó. Ông tức mình quá, bữa đó ông xách gió đi, mình mỏng mới có mấy ngày ông đi xuống thang lầu, không ở trong bệnh viện đó, mấy bà làm phiền quá tại không có thầy nào nuôi đó, làm phiền quá về là thì xuống thang lầu coi như là nó xuống ruột kia là mai đó nó. Ha, thì mình nhiều cái tình trạng mà vấn đề cái bệnh ha, cần phải có mấy huynh đệ mà hỗ trợ với nhau. Ở nhà thì có cha mẹ anh em, rồi vô chùa mình có săn sóc với nhau. Ha, thành là ở trong luật này có nói đại thừa thì nó rộng hơn, còn tiểu thừa thì mới nói là bạn cùng sống chung phòng hay là tăng ni bị bệnh thì phải chăm sóc giúp nhau, ngoài phạm vi này thì không chế. À, là coi như là tiểu thừa là trong cùng một cái chùa thì phải giúp đỡ nhau, ngoài phạm vi đó thì là tiểu thừa không có phần, tiểu thừa đại thừa nó khác đó. À, thì ở trong luật có nói rất nhiều vấn đề cái người nuôi phải như thế nào nha, phải có những cái phần mà trong cái khai giá này trong này cũng đề cập nè, như đã nói trong phần không phạm nè, chúng ta phải biết pháp tắc nuôi bệnh. Theo luật tứ phần có nói là năm pháp nuôi bệnh. Một là biết người bệnh cần ăn món ăn nào thì cho ăn, và món nào không nên kiêng. Thứ hai là không nhòm gớm khi người bệnh đại tiểu tiện, ói mửa. Ba là có tâm thương xót không vì cơm ăn áo mặc. Bốn là thường lo liệu thuốc men cho đến khi lành bệnh hay chết. Năm là hay nói pháp cho người bệnh giúp họ vui vẻ. Đó còn có người mà nuôi bệnh phải có năm đức như vậy nó thì mới là cái nuôi bệnh được. Mà nuôi bệnh nếu mà không có tâm lý, không biết nuôi bệnh á, thì cũng khó. Như trong luật căn bổn nói, không nên sai bảo người ngu độn chăm sóc bệnh. Khi mình có việc cần đi ra ngoài thì phải nhờ người khác. Đối với người chưa rành về nuôi bệnh thì phải dạy bảo họ. Không nên để người bệnh bị thương tổn một cách phi lý, như té vào nước, vào lửa, ăn các món độc, hoặc cầm dao búa hay rơi vào vực sâu, trèo lên cây cao, ăn những thứ cấm kỵ thì đều nên ngăn cấm. Cái này trong luật một căn bản có đề cập vấn đề mà hai cái người mà tu rồi sao thì vô trong rừng á, thì có nuôi hai cái chú điệu á, mà có đứa cháu, mà ba chú đó thì làm thợ săn. Thì bữa đó cái ông này, cái ông sư huynh đó mà đi ra phía ngoài, thì mới kêu cái đứa cháu này nó săn sóc, cái ông ở lại đó. Thì cái ông này cũng bệnh, cái tỳ kheo này bệnh, thấy bệnh lâu lắc mà nó là khổ sở cái thân này thì muốn là muốn chết, mới nói với cái đứa cháu này là cháu nên kết liễu cuộc đời của cậu. Tại vì cậu không muốn sống nữa, đau nó dần dò khó chịu như vậy. Thì đưa cái búa cho nó, kêu nó chặt cái đầu cái ông tỳ kheo này, cái nó chặt cái đầu. Cái ông kia về ông thấy như vậy, thấy như vậy rồi là là cái ông kia ông chết. Ông chết là tại mình kêu cái ông có trí nuôi cái việc này đưa nó đến Phật. Trong bộ căn bản có nêu cái vấn đề nó là không sai bảo người ngu độn chăm sóc bệnh, rồi sao là không có tiếng như vậy đó, nó nhận xét nào cái nơi này đề cập rất nhiều. Trong bộ căn bản là luật pháp, nếu người bệnh nghèo thiếu không có khả năng điều trị thì thầy tổ bạn tri thức chân dân hoặc nhà thí chủ hoặc là của tăng pháp tăng bảo cái em bán những vật trang mua thuốc. Sau khi người bệnh hết bệnh thì nên trả lại, nếu không đủ khả năng trả lại cũng không tội, bởi là con nên được thừa hưởng tài sản của cha. Nếu nuôi bệnh là tỳ kheo thì phải cung cấp cho người bệnh ra đều được cả. Đó là trong luật giếp có nêu ra nha, trừ tánh tội mà thôi. Thì ví dụ như tánh tội mà người kia hay là cái người kia đó là thí dụ muốn đòi ăn con gà chẳng hạn, đó là tánh tội không cho. Tất cả những cái gì cũng phương tiện, ngày sau là phát bệnh rồi là phải cần có tỏi để mà trị bệnh, cái đó là không phải là tánh tội. Như kỳ đó là ni sư Trí Hải cũng đề cập á, là có một cái sư bà ở quê bệnh như vậy mà cái bữa đó ni sư Trí Hải đi vắng ở nhà, cái bà này bà thèm cái hộp vịt lộn ăn chay xương, mà cái sư bà này là bệnh đòi ăn cái hộp vịt lộn chết như vậy đòi ăn. Mấy người kia nhất định không cho, tại hộp vịt lộn là sát sanh không, mà nếu hộp vịt lộn có sát sanh không à, có chứ. Trừ cái vịt không trống thôi, chứ cái hộp bây giờ không trống thì hộp vịt lộn mà dường như là phải hộp vịt mà có con nó chưa nở ra nó và người ta luộc phải không. Mà mấy cô này không cho, nói mấy cô không cho thì cô bà là chết, là chết. Thì trong đĩa nè, trong đĩa có ni sư Trí Hải đằng này có nghe thì ni sư nói vậy, nếu như mà ni sư cho ăn thì cái bà này mà không ăn mà vậy á, cái sự ám ảnh này, cái thèm này chưa thỏa mãn được thì bà chết đi, thì cái thèm nó kéo cái đó. Này ni sư cũng rộng rãi á, mở rộng á, cái luật này nó luật căn bản tiếp này nó là nó trừ tánh. Cái đó là đại chúng là tu rất là sợ nha, sợ vấn đề mà câu gọi là cận tử nghiệp, mà cái cuối cùng á, gần sắp chết á. Hòa thượng á, là gần chết rồi mà đều đòi cưới vợ, cưới vợ rồi đầu này đầu kia rốt cuộc mấy thầy không cho. Có bà kia bà có đứa con gái, bà muốn là cho hòa thượng, ông là gần chết nó đòi nữa. Thì bà gả mà nó đây rồi nó đem chữ tăng nó được đem ra cưới vợ về cho hòa thượng à, đem con đó lại cái ông hòa thượng này ông vuốt tới vuốt lui rồi cái nhắm mắt tắt thở đó, cận tử nghiệp phải chúng rất sợ. Cả đời ăn chay vậy gần chết cái đòi ăn mặn mà vô trong miệng tắt thở thôi, cái cận tử nghiệp sợ, nó sợ cái cuối cùng nữa. Nó có này rất nhiều nghiệp, nó cái quan cái nghiệp mà cái nghiệp mà sắp chết nó cuối cùng nó xảy ra rất nhiều. Báo chúng ta không nuôi bệnh thì mất lợi ích về tâm từ, mất hai ruộng phước bi điền. Khi mình bị khổ thì không người nuôi, trái lại thường chăm sóc người bệnh thành tựu được phước nhất. Anh nhớ cái người bệnh là người ta nói cái khổ không có khổ nào mà. Rồi là trong luật tứ phần cũng có đề cập về cái kiền độ bệnh nè, nó giả như là các hoàng đế mà giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni không cho phép tỳ kheo ni bệnh như vậy không săn sóc mà bỏ để mà đi riêng thì ở Đức Phật cũng cấm. nó phải chăm sóc, trừ vấn đề đụng chạm cái thân. Hay rồi là muốn đi thì phải là phải đi vô tràng, hay rồi mới là nhờ người, hoặc chẳng là giữa cánh tìm cách để chăm những cái nhà, những cái chỗ đó để săn sóc người bệnh. Hay rồi là tìm đủ cách đỡ. Đức Phật nói rất nhiều ở trong cái chương mà nuôi bệnh đó nha. Lý giải chúng sanh có đủ các bệnh như bệnh kiến hoặc tư hoặc bệnh trần sa hoặc vô minh hay vô minh hoặc á, nếu không thuốc pháp tứ giáo để trị gọi là không chăm sóc bệnh. Thế thì nó lý thì nó có bệnh là bệnh, bệnh như kiến hoặc tư hoặc là như phiền não á, là trần sa là lên Bồ Tát á, là vô minh không dùng pháp tứ giáo. Tứ giáo là gì? Tứ giáo là tạng thông biệt chiên đó. Ở trong tứ giáo nè, tạng thông biệt chiên là Đức Phật nó gồm hết trong tiểu thừa đại thừa với là viên tứ giáo. Sự không nuôi bệnh thì dùng tác pháp sám hối, về lý bệnh thì dùng vô sanh sám hối, tự mình đấu với kéo rồi mới có thể dùng pháp dược để chữa trị người khác. Rồi tu chứng tu bệnh pháp bệnh kiến tư dương từ minh thì trong này cái sanh duyên từ nói từ bi là thường thường có ba coi như là sanh duyên từ đó là cái này tư bi của chưa chứng ngộ là chúng sanh. Còn pháp dương từ này là của hàng nhị thừa, chứ như của thinh văn ấy. Mà thinh văn này là nuôi cái bệnh mà kiến hoạt và tư hoạt. Còn vô duyên từ này là cái vô duyên này là của Phật, cái từ bi của Phật nuôi cái bệnh vô minh. Tất nhiên là mình muốn mà diệt hết vô minh quả, nha, diệt kiến tư hoạt thì chứng được là A-la-hán. Còn cái sanh duyên từ này là còn cái sự phân biệt, còn cái chúng sanh chưa chứng ngộ, nên là chúng sanh duyên từ này là có hàng phàm phu á, có thể nuôi về cái bệnh thân. Còn pháp duyên từ là của hàng thinh văn, còn vô duyên từ là của Phật. Rồi vô duyên từ này là cao nhất nè, là không có phân biệt. Mới thường thường nó có cái câu vậy đó: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Đó là mặt trăng ở trong cái chén nước, ở trong dấu chân trâu cũng vẫn có mặt trăng. Mình chỗ nào có nước thì trăng hiện đó. Trên biển thì trăng cũng vẫn hiện một mặt trăng. Mà trong chén nước mà cũng vẫn hiện một mặt trăng. Chỗ nào có nước là trăng nó hiện, không phân biệt chỗ nào nên hiện, chỗ nào không nên hiện. Còn cái chúng sanh dương từ này có phân biệt, chỗ này nên nuôi, chỗ kia không nên nuôi, hay chỗ này nên giúp, chỗ kia không nên giúp. Còn cái sự phân biệt. Còn cái vô dương từ này không, đến Phật không còn. Còn pháp dương từ này là của hàng thinh văn thôi. Tánh án thường tương ưng với tâm xã thì gọi là không nuôi bệnh, lại thị hiện tướng bệnh. Thường tương ưng với tâm xã, thật sự nếu mà trên cái đầu tu hành của mình là buông xã là cái thượng sách, thầy thấy nha. Giờ có người nào tu mà giỏi mấy mà không có cái tâm mà buông xã được thì cũng khó, khó mà ra khỏi sự sanh tử. Nhớ, nó có tu nhiều mấy cũng là phước báo nhân thiên mà thôi. Chỉ là buông xả mới là không còn dính mắc, mới là thượng sách thôi. Ai đó thì thể nghiệm được cái người mà đấy đi qua. Ví dụ mà hôm trước thầy cũng ưa kể cái ông hòa thượng mà ở dưới Đồng Tháp á, ta đi chứng minh đâu qua cánh đồng cứ mặc cởi cái quần dài ra dắt dai á. Cũng học lớp, cũng có trường lớp đàng hoàng với đệ tử nói cũng vậy nha. Cũng vậy thôi, ai cũng vậy thôi. Nhưng mấy người kia dính mắt cái này mình dắt kia vào chùa to Phật lớn, rồi dính mắt trên danh trên lợi đủ thứ. Còn hòa thượng này là chùa không sập sệ, không thành vấn đề gì hết á. Khi mà ta mời lên chứng trai chứng minh đám trai tăng nè, ta lên cao ngồi rồi cái là ông đáp từ, rồi cái đi xuống kêu đánh trống cho ta đi, đánh chuông trống Bát Nhã lên cái ông nằm đi ta thấy nhẹ. Là chúng thấy thường tu mà dính mắt chừng nào là khó đi lắm, tu miên mật suốt ngày mút đêm chúng khó gặp đâu rồi dính đó. Nó thành ra là chùa có ham nha, không buông bỏ được. Mấy người ta ở cái chỗ thường vậy, ta không có dính mắc gì hết. Thì cái đó một cái là rất quan trọng trên cái đường tu của mình. Thầy thấy cái đó là kinh nghiệm của thượng sách á. Nên mấy ông tổ ông trách hoài, ông nói tức cái m*** chịu buông, buông. Thầy nhớ à, không, không chịu buông à. Thì mình thấy cái buông mà nó buông xả là cái nó thượng sách, mà cái an lạc nhất, nhẹ nhàng nhất là buông nó nhẹ, khỏe hơn. Mà buông thì mình ôm nó nặng, gánh giác nhiều là nó buông hết. Lúc nào Đức Phật cũng kêu là buông, buông từ cái tướng, từ cái thân cho đến cái. Người ta nó có nè, là nếu mà mình không phải cái vật này của mình á, thì đừng nên nhận. Người ta nói về cái trộm á, cái gì của mình mới nhận, mà không phải của mình mới không nhận. Mà ta ý có nói trên đường tu á, thí dụ cái thân này đâu có mình đâu, ta mình nhận là của mình. Chứ cái thân này đất nước giáo lửa là mình trả hết thứ nào theo thứ nấy, cái tìm cái mình không có. Thật sự mình đây ngồi để phân tích không có cái gì của mình á, hay phân tích cái nào của mình đâu. Thì nếu mình phân tích được, có nước trả nước, lửa gió đất trả lại hết đó, thì có gì của mình nữa đâu, thì có cái gì đâu nặng đối với mình. Hay là tài sản tất cả những gì đó là mình chấp vào trong đó của mình, thì nó nặng. Rồi mình cứ là buông xả thì nó nhẹ. Thì thấy cái đó là tu nó thượng sách thôi. Có cái của mình mà mình không chịu nhận, còn cái mà không phải của mình là mình vay mượn mình nói là của mình. Thì cái đó hằng ngày chúng ta nên tập cái đó cho nó sâu mà nó nặng á, thì chúng ta nó nhẹ nhàng trên phương diện, không có dính mắc, ít dính mắc một chút. Còn cái gì cũng là của mình, cái gì cũng không rời, cái gì cũng mấy là khó lắm nha, chứ không phải dễ, là khó đi vậy lắm. À, con nghe giảng rằng sao Đức Phật không cho dùng ngũ tình dục nữa, nhưng ở Miến Điện vẫn lấy đó là sinh hoạt bình thường, vẫn ăn mặn, thậm chí điểm mà người ta gọi là nơi tịnh trai thì vẫn dùng ngũ tăng, nhưng người ta vẫn tự hào là không vi phạm gì mà còn tuyên bố là bắt tông dù tu thế nào cũng không bằng chú Sa Di của họ. Là họ tự hào là nước họ đã có 14 tam tạng và chê Việt Nam chưa được tạng nào đó. À, theo tìm hiểu tam tạng ở đó gồm 58 quyển, học thuộc lòng hết 58 quyển thì được gọi là tam tạng. Còn bên Bắc Tông thì tam tạng có bao nhiêu quyển, so lại đỗ tiến sĩ, thạc sĩ thì rất nhiều, mà vẫn còn bị chê là chưa được nửa tạng. Họ bảo Bắc Tông phạm giới mà họ luôn trong sạch, vì họ không ăn chiều, cũng không giữ tiền. Họ có người hộ giữ tiền, tờ giấy kia là họ phát cho mỗi người khi tham quan du lịch các chùa ở nước Miến Điện. Thì cái này mình thấy nha, cái Bắc Truyền đôi khi chúng ta đi quá trớn này, so với Nam Truyền họ còn giữ được cái tinh thần đó, họ giữ giới. Còn cái hình thức, cái tướng mà nó giữ giới, mình thấy cái tinh thần giải thoát mình thấy nó nhẹ nhàng hơn mình. Còn Bắc Truyền bây giờ mình chê họ ăn mặn, thật sự qua Đại Thừa, tại vì Tiểu Thừa thì bà Nguyên Thủy thì họ không bao giờ mà họ chấp nhận hay họ biết được vấn đề qua cái Đại Thừa. Đức Phật nó là phương tiện cái tam tình nhục, ngũ tình nhục, họ không chấp nhận vấn đề đó, mà cho mình là thuộc về Bà La Môn giáo hoặc giả là Đề Bà Đạt Đa, ăn chay thôi. Hay như trong Lục Đàng Hoàng, Đức Phật nó cho ăn mặn chứ đâu cho ăn chay, cử 8 hay 10 thứ thịt mà thôi. Thì họ chỉ thấy cái đó thôi, chưa thấy giáo lý Đại Thừa thì họ chưa chấp nhận, họ đó là họ trúng. Hay nhưng mà mình thấy mình xét kỹ cái tam tình dục, ngũ tình dục bây giờ nó còn có giá trị hay không, nó có giá trị. Như một chỗ mà 1.000 chư tăng hay là 1.500 chư tăng mà tam tình dục ở đâu? Ta đem cúng mình cái số ngàn như vậy thì chắc chắn là họ phải dặn trước những thịt cá họ chuẩn bị họ làm. Thì không thể nói là nó tam tình dục, ngũ tình dục. Phật cho phép ở trong luật đó là được ăn tam tình dục, ngũ tình dục, thì họ thấy biết như vậy thôi. Họ nói là Phật nói họ biết khúc trước mà khúc sau họ không biết, đó là nó nói vậy. À, mình ở bên Bắc Truyền về Đại Thừa những phức tạp, Đó, mình còn đôi khi nhiều chỗ sinh hoạt không khác gì thế gian. À, những cái chùa Đại Thừa và Bắc Truyền chúng thấy cũng buôn bán, cũng sinh hoạt đủ thứ, càng ngày càng thêm quá hết. Chê thì cũng phải. Ai nhớ? À, còn nếu mà nói về cái bạn á, thì bên kia họ thuộc rất nhiều, thì gọn về trong cái tạng Bali của Nguyên Thủy rất ít. Nó là chỉ có 58 quyển thì học thuộc lòng rất dễ. Còn cái kinh điển của Đại Thừa thì mới thấy rất nhiều. Nó nội mà so sánh về cái tạng của Bắc Truyền và cái tạng của Nam Truyền về Bali á, thì nó rất gọn thôi. Thì giờ cái này họ học mà thuộc tam tạng của Nam Truyền này thì cái việc nó cũng không có khó lắm. Nó giàu là khó nhưng mà cũng có người thuộc. Còn có Bắc Truyền quá nhiều đi. Nó còn mà mình qua bển á, à, thậm chí như là hồi trước mà Pol Pot nó diệt hết Chư Tăng, bắt ra đời và giết hết á, thì không còn là một hình bóng tỳ kheo nào bên Campuchia. Thì khi mà lật đổ rồi Pol Pot rồi thì chánh phủ của bên Campuchia mới qua Việt Nam thỉnh mấy thầy để qua truyền giới trở lại, thành lập ra giới tăng già Campuchia. Thì những vị mà khi Pol Pot nó ấy về chạy qua Việt Nam, thí dụ như gần đây sát chùa nè, và chùa Nam Tông với này là có thầy Siêu Việt, nó cũng thân quen lần này, thầy Siêu Việt với mấy thầy bên Việt Nam á, qua bển truyền giới trở lại, nhưng trong đó có Hòa Thượng Minh Châu cũng đắp y, nhưng mà nó không cho vô trong giới trượng, cho ở phòng khách mà thôi, cũng là bậc mà cao tăng ở Việt Nam nhé, nhưng mà nó không cho. À, còn bây giờ chúng ta qua bển học nó không Bồ Tát chung được với họ. À, nó là cái này như ngoại đạo á, tu không có trúng vấn đề mà cái giới tỳ kheo, thành họ không cho Bồ Tát, Bồ Tát riêng mà thôi. À, thành cái đó là cái đó cũng cố chấp. À, thành này kỳ rồi á. À, thầy cũng mới cho cái người là lên học cách mà truyền giới của bên Nguyên Thủy có khác với bên cái Nam Tông này, ông bắt tông của chúng ta hay không. Thì thấy những cái tài liệu như hình ảnh đó, thầy thấy nó không có khác, nhưng mà cái nội dung chính đó, thì cũng giống nhau. À, là cũng bạch tứ yết ma đàng hoàng mà họ làm rất đơn giản. Còn mình đây thì làm rất là rườm rà về cái phương diện đó. Thì cái đó là cái mà cái điểm chính này nó giống nhau, nhưng mà cái hình tướng đó, thì họ đơn giản hơn. À, mà họ làm rất là đơn giản. Nha, thì họ tự hào lần là Nguyên Thủy làm nó trúng. Mà mình thật sự mà khách quan chút nha, là mình thấy cái đời sống của Nguyên Thủy gần gũi vào cái thờ Phật, ăn mặc hay là cái sự mà trong cuộc sống nó rất đơn giản. Còn Bắc Truyền của chúng ta hồi nó lai sao không biết. Nên thành thầy nói đôi khi mà ông Phật mà ông trở lại đây á, ông cũng không nhận ra đệ tử của ông nữa. Mặc y đen, y đỏ, y trắng, đủ thứ kiểu màu đó, mang hi đội mão gì tùm lum hết, là không ra vẻ. À, nhưng mà trong cái vấn đề mà cúng kiến là chúng thấy không nhìn ra ông thầy như hát bội á, thì mình Nguyên Thủy mình thấy nó gần gũi hơn, dễ dàng, đi đâu ba y rất là gọn. À, còn Đại Thừa bên An Hầu là mình không nhìn ra nữa, thì họ chê cũng có cơ sở, họ chê phải chứ mình cũng chấp nhận là cái mình là không có ông tâm tạng nào hết á. Về Bắc Truyền không có tâm tạng nhiều quá, ông hai học nổi rồi là cũng thạc sĩ ấy, người ta coi không bằng Sa Di bên bển nữa. Không ăn chiều hoặc rất là cẩn thận, giữ rất kỹ nha, chứ không giữ tiền. Thành mà qua Myanmar thì có qua hai cái chùa đó là Tịnh Nhân giữ, họ rất cẩn thận cái điều này. Là còn mình thì coi như là ăn ngày ăn đêm, ăn đủ thứ ở trong đó, rồi tiền bạc là đi kinh doanh cách này cách khác. Nên thì bây giờ ta chê cái đó là có cơ sở mà chê, nên là đó là thấy có thấy rõ ràng. Trong giới 131 và 138 của ba vật đề, 131 là vị mãn thập nhị tế, thụ nhân cụ túc giới giả ba vật đề. Rồi có 38 là bất mãn thập nhị tế, thọ nhân cụ túc giới giả ba vật đề. Này chỉ khác chữ vị và chữ bất. Vị mãn, bất mãn là chưa đủ, không đủ, nghĩa tương đương. Vậy hai giới có giống nhau hay không? À, thì ở trong cái giới 131 là chưa đủ 2 năm, rồi cái câu 38 là mãn thập nhị tế, thọ nhân cụ túc giả, chưa đủ 12 năm mà cho người thọ giới cụ túc. nó là cái chưa đủ, là Đức Phật cho người tỳ kheo ni phải đủ 12 hạ mới nhận được đệ tử. Tỳ kheo là 10 hạ là đệ tử, còn là cái vị mãn là chưa tròn được 12 năm, 12 tuổi hạ, còn là bất mãn thập nhị tế là chẳng có 12 tuổi. Chứ vị chứ bất này nó chắc nó cũng hơi giống nhau. Vậy chưa đủ tất nhiên 12 năm, mà 138 này không tròn được 12 năm là không đủ 12 năm. Vậy dùng chữ bất chữ vị, chắc vị này chắc là nó nhau đó. Khi cái người họ dùng cái từ là 12 không được mà nhận đệ tử, còn này là không đủ 12 năm. Cái gì chưa đủ 12 năm là không đủ 12 năm. Cái này có thể nó giống nhau, nó không có khác. Cái chữ bất trong đó là có tỳ kheo ni, nó là 12 năm chưa đủ một. Còn cái này là những cái giấy mà là ở bên Myanmar mà muốn cúng dường hay là cách cúng dường vật dụng luật đến hàng tỳ kheo, thì cái này họ cũng rất là tôn tất cái này nha, tôn tất cái vấn đề mà nhận thật sự. Để mình khi đi qua những nước nguyên thủy á, mấy thầy thấy là cái của cái người xuất gia và cái người thế tục nó khác nhau, cách nhau xa lắm cái sự mà sinh hoạt của họ. Còn chúng ta là về cái bắt truyền đó, đối với cái người thế gian nó giống nhau, cái sự mà sinh hoạt trong chùa, rồi đôi khi cái hình thức ở trong chùa đối với ngoài thế gian nó không khác gì. Cái sự trưng bày hay này kia cái nọ là nó hơi giống, là có nó lần hầu cái thế tục quá. Mình thấy với nhiều chùa buôn bán này kia cái nọ giống như những cái chợ vậy mà thôi, nhưng không có khác gì cái sự mà tu hành đó. Mình thấy qua không khí nó đi, Myanmar cũng đi rồi, Sri Lanka cũng đi rồi Thái Lan cũng đi rồi, Campuchia cũng đi rồi, trong khuôn viên của chùa cái sự sinh hoạt của tín đồ đối với sư, hai cái sinh hoạt trong chùa đối với ngoài thế gian họ khác nhau, hai không khí nó khác. Còn mình ở trong bắt truyền của mình hầu thành đại thừa, họ lên thế gian nó giống nhau hết. Là cái đó mình thấy a thành là nếu mà nó giữ đạo nha, nó cái dạo đạo hình thức mà nó còn cái trụ trì tăng bảo á, phải nó là nguyên thủy. Chứ mấy ông đại thượng hồi là ông cũng lai hết, ông phương tiện, cái nào cũng là phương tiện, mà phương tiện nó Phật cho cái phương tiện vì lợi ích chúng sanh, không phải vì mình, nhớ cái phương tiện á. Còn bây giờ cái là vì mình thích rồi mình cho nó phương tiện đó là hầu phương tiện gì mình hết, cho theo cái dục vọng của mình, ham muốn mình cho nó phương tiện cho mình. Cái đó là cái mà sai nha, nó cái sai cái phương tiện Phật chế. Có một lần đi chợ trời chưa sáng, lúc đó là 4 giờ, con chỉ đem theo y ngủ, còn y thất và y cũ để ở chùa. Lúc đi con có ý khởi tâm lên là giữ gửi cho một vị sư cô, nhưng lôi quay cái lấy đồ quên, con có phạm tội không? Thì bây giờ nếu mình nói là nó gỡ mà mình nó không cố ý á, thì không sao. Cái này coi như là mình đã là, nếu mà nó là mình không gỡ thì đứng trên cái tướng là coi như mất y. Mình không gỡ y mà mình đi ra khỏi cương giới rồi cái mặt trời mọc ra thì coi như không đụng tới y là coi như mất y. Còn nếu mà mình có ý gỡ nhưng mình quên, có ý niệm gỡ nhưng mình quên thì chắc cũng nó hơi nhẹ hơn chút. Cho đứng trên cái giới tướng á, thì mình đi mà nó là không đem y theo, mặt trời chưa mọc, là đến mặt trời mọc đầu thì có căn cứ vào trong luật tạng thì coi như mất y. Mất y như vậy thì có phải là về coi như là thọ trở lại, sám hối là thọ trở lại. Nếu phạm lỗi mất y thì chỉ xin lại y thất và y cũ thôi, hay con xin y ngủ. Tại mình nó cái nhau mất cái nào, mình xả cái nào thì mình xin lại cái nấy thôi, chứ đâu có cần nó là xin hết 3 y. Tại cái 3 y ngủ mình đem theo đầu thì không cần xin lại. Thì đó là cái mà mình cái về cái giới tướng, mình căn cứ giới tướng để mà nói. Còn thật sự thì cái tâm của mình, mình cố mình giữ hay là mình như thế nào đó là tùy theo. Nhưng mà căn cứ vào trong luật thì lấy cái giới tướng làm căn bản nha. Chứ nói cái giới tánh hầu là cái tướng mình bỏ hết. Nhớ. Hay gì chứ là cái tướng bây giờ để mà nó trợ duyên cho cái tánh mình sống. À, chứ mình sống nó cái tánh không, thật sự mình nói cái tánh chứ mình sống chưa tánh được. Tại à, sao cái sự mà ham muốn của mình, dục vọng của mình, mình đổ thừa nó là tu tu tâm, tu tu tánh chứ không có tu tướng này nó trật. À, cái đó là cái mà cái nói để bào chữa cho cái ham muốn của mình, cái sai lầm của mình thôi. Cái đó là cái mà nó cũng không hay lắm. À, thôi em nghĩ.
Chúng sanh vô biên thệ quen độ phiền não vô tận thai nguyện đoạn pháp môn vô